thứ 28 tức là cuối cùng. Thì thầy có nói lý do tại sao thì tôi cũng nói cho quý vị hay, và tôi cũng đồng ý, cho nên tôi mới để cái tập chúc lụy cuối cùng. Thì chúc lụy là gì? Tức là phú chúc, phó chúc cho tất cả những Bồ Tát. Thế cái phẩm đó coi như là phẩm kết thúc. Lý do tại sao mà giờ đang giảng kinh đến thì đến phẩm này thì nên phó chúc hết, như là mình nói thôi giờ kết luận rồi, hôm sau đó lại nói tiếp. Cho nên lý do đó nó không có gọi là nó có suôn sẻ. Cho nên thầy chỉ quản mới xếp cái phẩm chúc lụy vào cái phẩm chót và sắp xếp lại. Tại những cái kinh thường đó thì quyết định cái phẩm chót là phẩm phổ hiền khuyến tấn. Thì ở đây nói cái đề tài, cái chi tiết đó cho quý vị hay để quý vị có gì thì không có hoang mang. Thì ở đây cái phẩm thứ 22 mình học hôm nay là phẩm Đà La Ni. Tiếng Phạn là Đà La Ni. Phẩm Đà La Ni thì quý vị biết thường thường cái này nó sang cái thần chú. Thì mình thường hay đọc những câu thần chú. Thì thần chú nó có hai loại. Cái loại dài nó gọi là Đà La Ni, tức là Đà La Ni. Còn có loại ngắn nó gọi là Mong Tha. Mong Tha tức là những câu câu chú ngắn á, như là Om Mani Padme Hum hay là cái gì đó, những câu mà ngắn xỉn á, để ứng chất lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Những cái câu chú ngắn nó gọi là Mong Tha. Còn những cái thần chú mà dài, cái là dài á, như là bắt đầu từ chú lắng xanh sẽ đi á, bắt đầu dài gọi là Đà La Ni. Nên là những chú lớn dài như là kinh lăng, chú lăng nghiêm cũng gọi là Đà La Ni. Thì nó tạm chia ra như vậy. Chú Đà La Ni có nghĩa là tổng trì, tức là nó giữ gìn hết. Thì trong kinh lúc đó Bồ Tát Dực Vương, lúc đó Bồ Tát Dực Vương chắp tay bạch Đức Phật rằng, nếu có người mà họ chỉ cung pháp hoa hoặc đọc tụng biên chép thì được bao nhiêu công đức. Đức Phật nói rằng, nếu có người họ chỉ đọc tụng giải nghĩa đúng như pháp tu hành, dù chỉ là một bài kệ bốn câu của kinh này, công đức của họ nhiều hơn công đức của người cúng dường 800 môn tức hàng hà sa phật. Thì thường thường ấy, công đức mà cúng dường Phật là công đức cao nhất, lớn nhất, sinh ra công đức nhiều nhất. Nhưng công đức đó vẫn chưa bằng cái người mà thọ chỉ đọc tụng kinh pháp hoa mà như pháp tu hành, dù không có nhớ hết cả những bài kinh pháp hoa mà chỉ nhớ có một bài kệ bốn câu thôi, thì công đức của người này cũng còn hơn cả cái người mà cúng dường 800 ngàn mua tức hàng hà sa phật. Tí nữa sẽ nói tại sao. Thì sau đó Bồ Tát Dực Vương nói với Đức Phật rằng, ngài sẽ cho cái người nói kinh pháp hoa thần chú để giữ gìn cho họ. Cái thần chú này là của 62 ức hằng hà sa phật nói. Ai phân hủy vị pháp sư này là không là xúc phạm các Đức Phật. Thì sau đó Bồ Tát Dực Vương mới đặt thần chú Đà La Ni. Những cái thần chú giờ Bồ Tát Dực Vương đọc thần chú đó để ủng hộ cho cái người nói kinh, trì kinh, đọc tụng kinh pháp hoa. Thì sau Bồ Tát Dực Vương làm xong cái đó thì có một số Bồ Tát khác là Bồ Tát Dũng Khí cũng cho thần chú, rồi đến Tỳ Sa Môn Thiên Vương, rồi đến Trì Quốc Thiên Vương cũng nói Đà La Ni ủng hộ cái vị pháp sư. Nó đại ý cái phẩm này là như vậy. Tức là khi mà mình tu hành thì mình thường thường mình tu hành á, thì mình hay gặp những chướng ngại. Những chướng ngại đó từ bên ngoài đưa tới. Thì nếu nó có hai phần, phần mình nó mình phải dùng cái trí huệ người thường, là mình phải dùng trí huệ của mình, dùng cái lĩnh lực của mình để mà giải tỏa. Nhưng mà khi mình giải tỏa không được á thì mình phải cần cầu cứu tới cái tha lực bên ngoài. Thế người tu không khéo là biết dùng vừa tự lực vừa tha lực. Thí dụ như vậy, bây giờ tôi nói một cái thí dụ đơn giản thôi. Quý vị đọc truyện của Milarepa, quý vị biết hay là bên Tây Tạng nó cứng nó lạnh lắm. Thì người nào muốn lên núi tu á là phải xách cái lọ sưởi lên trên núi, đúng không? Hay là làm sao? Thì mấy người mà tu ở trên núi Tây Tạng á là phải học một cái pháp môn gọi là tu bô, tức là nó gọi là Shalom Sisik hay là Inner Heat á, hay Inner Fire. Tức là phải tu luyện làm sao đến khi nào mình ngồi thiền á là cái lửa, cái sức nóng ở trong bụng nó giống như nội công á, phát ra ngoài để cho mình chịu đựng ngoài cái sức lạnh trên núi. Thì cái đó phải tự lực mình tu hành phát ra. Và bây giờ mình ở xứ Canada này, người nào cũng người cái đó chắc không biết coi chết nào mới xong. Thay vì làm vậy mình ra ra mấy cái nút nào nó bặn cái hồi là nó nóng lên liền, còn khổ luyện mấy năm trời, đúng không? Thì cái mình ra mình bặn nó là cái gì? Thân lực của ai? Của xứ Canada. Là như vậy ấy. Thì bây giờ đó, nếu mà không có, nếu mà nhà mình bật hết ga rồi mà nó vẫn chưa ấm đó, thì lúc đó mình dùng tha lực gầm lực khí công mình làm cái gì đó, mình châm cứu, mình uống thuốc, mình làm cái gì cho nó nóng lên. Còn bây giờ nó thì cái ga bật một cái là nó nóng lên, nó tội gì không làm. Nếu mình không làm quá mà mình từ chối mình nói không, không muốn xài điện, tôi phải ngồi tôi luyện vội công cho nó lấy thành công lực nó ra thì mới nóng được. Đó là như vậy. Thì tu hành nó có hai cái là như vậy đó, vừa tự lực vừa tha lực. Thì đây quý vị cũng biết là như trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật nói cái thần chú của Lăng Nghiêm để cho những người tu hành chỉ tụng cái thần chú đó. Thì ý kinh ở đây thì khi mà những người mà chỉ kinh, tụng kinh, tu theo cái kinh, nhất là những cái kinh lớn á, thì thường thường hay gặp những cái trở ngại chứng duyên. Chứng duyên đó là một loại, nhưng hôm nọ mình nghe nói là có những ba loại đó, là tục chúng, đạo môn với lại tiến thánh tăng thượng mạng, tức là những người bên ngoài người ta tới phá phách mình. Đó là chưa kể đó là những cái người mà có hình tướng, chưa kể những cái loại không có hình tướng như là thiên long bát bộ ma quỷ này nọ, nó phá mình mà mình không có thấy. Giống như có nhiều người không có tin những cái đó thì có gì cũng đâu có thấy đi trùng đâu. Khi nào mà ai bắt đầu đây bị dính một cái gì thì làm cho biết đó, về rồi bắt đầu thấy ngứa cổ, vội vàng như bác sĩ và nó bị cái gì vậy, bị nhiễm trùng, đâu có ai thấy nhiễm trùng đâu, mắt đâu nhìn thấy, nhưng mà nó đã vào mình rồi. Người bị ma nhập đâu ai thấy ma đâu, nhập vô là thấy liền, là như vậy. Cho nên khi mình tu hành á, mà mình tu nhất là những pháp môn lớn khó tin như vậy thì thường thường mình gặp những chướng ngại. Chứng ngại đó thì công phu tu hành của mình không có đủ, cho nên mình rất cần đến những cái sự trợ giúp của người bên ngoài. Hay nói sơ thì cái quý vị tu thiền của mình, quý vị tu thiền thì quý vị muốn nhập thấp, tức là tịnh tu hay là như là mình muốn vào ngồi thiền chỉ một tuần lễ. Nếu quý vị đang ngồi thiền tự nhiên là telephone nó reng, con khóc đòi bú, chồng người hỏi làm cơm chưa, sao ngồi đấy giờ, thì mình phải dùng tha lực đi vào thiền đường tu. Thì thiền đường đó là nhờ cái tha lực của thiền đường đã chặn lại tất cả những cái chứng duyên bên ngoài để cho mình chỉ chuyên tu thôi. Đó là nhờ cái tha lực, cái sức của bên ngoài nó giúp cho mình tu tiến hơn. Thì cái người tu ở đây được khi mà chỉ tụng cái pháp hoa, được những cái vị Bồ Tát, Bồ Tát Vị Vương, Bồ Tát Dưỡng Khí, rồi các chư thiên, thường thường mình nghe nói là Thiên Long Bát Bộ đó. Thiên Long Bát Bộ thì nghe nói Thiên Long Bát Bộ là tưởng tượng là chính hiệp, trong đó có Đoàn Dự. Thiên Long Bát Bộ ở đây là nhằm trước nói cái gì rồi đó. Thiên là chư thiên, thiên là long, dạ toa, cẩn thất bà, atula, khẩn na la, rồi la hầu la, rồi ma hầu la già, gì đó, vân vân. Thì đó là những cái loại đó nó thường thường ở trong kinh gọi là phi nhân, tức là không phải là người. Mình là nhân, là nhân là người, và những cái loại trên năm mắt bộ là không phải là người, gọi là phi nhân. Thì họ có đời sống của họ bình thường. Những cái gì đó có tùy loại, có loại nó quy y Phật thì nó sẽ ủng hộ những người tu, còn những loại nó không quy y Phật, giống như người mình vậy, người nào quy y Phật cho người ta Phật tử thì giúp đỡ mình, còn những người không quy y Phật thì thấy mình tu thì nó phá. Cũng vậy, thiên long bát bộ nó có nhiều loại, những loại quy y Phật rồi thì những người đó phát nguyện hộ trì những người tu hành, còn những cái loại mà thiên long bát bộ khác nó tới nó phá đám thì mình không biết, chứ phải nhờ những cái gì này giúp đỡ. Thì ở đây nó sang vấn đề gọi là vấn đề tin. Lại một lần nữa mình lại nói đến cái chữ tin. Thì thần chú, như là mình có biết thần chú là Ubala biến thành cái gì đó, thì không biết nó có biến hay không. Thì nó biến hay không là tùy mình, nó tùy mình. Thần chú trước hết đó, thần chú là cái gì? Thần chú là những cái mật ngữ, là những cái tín hiệu, những cái mật ngữ của chư Phật Bồ Tát giao cho, hay là sau khi mà tu hành rồi đó, thì biết được, sử dụng được, làm chủ được những cái gọi là mục tăng mục trần. Cho nên nghĩa là làm chủ được tất cả những cái sắc thanh hương vị sắc xúc pháp vân vân, thì các vị đó hiểu được pháp tánh, hiểu được pháp giới, cho nên có thể sử dụng được một cái gì đó. Giống như mình đó, mình là những người thường, thì khi mình gặp mình đi mình đào đó, mình gặp một miếng sắt, mình không biết làm cái gì với miếng sắt đó, nhưng mà miếng sắt đó nó rơi vào tay một cái người thợ, một người kỹ sư đào mỏ, thì họ biết làm gì, họ lấy miếng sắt đó là họ bào chế, họ sử dụng được. Còn mình á, mình không biết làm gì hết, mình cầm miếng sắt thì một cục sắt bự thì mình không biết làm gì nữa. Thì cũng vậy, thì nhờ những người đi trước, tức là chư Phật Bồ Tát hiểu được pháp giới, cho nên các ngài sử dụng được nó, tức là các ngài có một các loại ngôn ngữ riêng, hoặc là thần chú, hoặc là mật ngữ. Thì mình chỉ chú có kết quả hay không á, là tùy cái tư cách, cái tâm linh của mình. Những người mà còn tham lam, ích kỷ, chỉ có biết lợi mình và muốn hại người, thì chỉ cần thần chú, thần chú nó không có hiệu nghiệm. Giống như nó mình kêu cảnh sát tới, nó bảo vệ cho mình thì nó bảo vệ, mà như mình kêu ê cảnh sát tới đánh nó dùng tôi, nhưng tại nó đánh tôi, nó chửi tôi, thì cảnh sát có làm không? Cảnh sát không làm. Thì thần chú cái sự là ở đây nói về thần chú nó là một loại thường thường mình gọi là pháp âm đó. Tức là một cái ngôn ngữ riêng, hay là một cái vật hiệu mình phải biết cách dùng thì nó mới có hiệu quả. Đó. Thì cũng giống như là bây giờ quý vị muốn sai sử ai á, thì quý vị phải nói được đúng ngôn ngữ này đó thì mình nói người ta mới hiểu được. Thì thần chú ở đây á, nó giống như là nó giống một loại khoa học âm thanh. Đó. Như khoa học âm thanh, tức là quý vị sử dụng cái âm thanh đó mà tới cái lúc tuyệt hảo, biết cách làm nó thì mình có thể chuyển đổi. Giống như là giờ cái ly này nó bằng thủy tinh mà tôi muốn làm sao cho nó vỡ đó, tôi phải lấy cái búa đó, tôi đập nó như vỡ cái bể. Còn bây giờ đó có thể cách làm nó bể mà không cần đập nó, cái gì biết bằng cái gọi nó là ultrasound, siêu âm thanh. Thì cho cái âm thanh xung quanh nó rung đến một mức nào đó, thì cái âm thanh nó làm cho cái ly hiện đại. Hay là những cái máy nó làm cho chân chuột hay là mũi hồng trắng tới, mình cũng nghe thấy gì hết á. Nó phát được cái tiếng rất là nhỏ mà cái loại của nó vượt khỏi cái sức nghe của mình. Thì rồi mũi nó cắt đi, nó nhận được cái tiếng đó, nó bỏ chạy mất tiêu. Thì cũng giống như đọc chú, cũng giống như là những cái đài TV quý vị hay là đài radio quý vị nghe cũng vậy. Mình không có thấy giờ mọi phi châu nó sang những người mà chưa bao giờ xem TV đó. Hoặc mà tới nhà mình có mình mở TV ra, cái nó nhìn thấy người chạy chạy ở trong đó, nó ra nó vội vàng mới muốn đọc xem người đó ở đâu, đúng không? Nó tưởng là người ở trong đó, nó chạy ra đằng sau nó tìm con người chui vô chỗ nào, tại vì chưa bao giờ biết. Thì những người mà trong TV nó ở đâu ra? Thì quý vị xem phim, quý vị dân gọi là toàn là văn minh hết rồi, nên mình không có đặt câu hỏi. Chứ là quý vị phải tưởng tượng con mình ở cái xứ gọi là mọi ở đâu đó, ở vùng Amazonia hay là xứ Trung Châu nào mà chưa bao giờ biết những TV đó. Thì quý vị thường tưởng tượng tới mình nhìn cái TV đó là mình làm đồng lắm, thấy là sao người ở trong nó chạy tới chạy lui. Giống như câu chuyện mà hồi bộ đội đi vào cantina mà vừa bước tới thấy cửa nó mở ra, hoảng hồn rút súng là bắn về cửa liền, rút xuống khuyết tay. Thì đây mình cũng vậy, những cái làn sóng âm thanh đó, nó chuyên trở những cái gì đó mà khi đây mình bắt chúng lại thì cái đó nó hiện ra. Thì đây thần chú cũng như vậy, thì đó là những cái mật hiệu đó. Giống như là móc sẵn họ đánh mình không có nghe thấy, nhưng mà bên kia nó sẽ tin tin cho cao ta móc được, và đây có người biết cách là đọc ra được. Thì thần chú là như vậy. Thì người tu hành cần cái sự giúp đỡ của sự trợ lực của chư Phật và Bồ Tát, đó là mình nương theo. Nói về tha lực, rồi ở đây kế tiếp nói là quý vị nghe thần chú thì thấy ham, trên rất nhiều người thì sau này thích đi tu theo bên Tây Tạng đó, tại bên đó nó phải thần chú nhiều. Quý vị biết tu theo phải thần chú đó, tại mà làm mình không có vừa ý đó, mình tục chú xong biến người ta thành con cóc, nên là biến cho người ta ngọc luôn. Thì như tôi nói ở đây, khi mình sử dụng thần chú có linh ứng hay không đó, tùy là cái tâm linh của mình, tức là cái tâm linh của mình, cái từng tiến hóa tâm linh của mình, tùy vào cái level spiritual của mình. Tức là cái người mà có cái đời sống tâm linh cao là cái người đó phải có lòng từ bi trí huệ vị tha. Thì cái người đó là cái người có đời sống tâm linh cao. Nhưng mình ở đây ấy, đa số mình chạy theo tu theo những pháp môn kỳ lạ của Tây Tạng. Và quý vị có thấy mỗi lần Đức Đạt Lạt Lạt Ma tới giảng, người giảng những cái gì? Chỉ có giảng về love and compassion, chỉ có giảng cho tất cả mọi người thương yêu nhau thôi, chứ Ngài không có chỉ cho mình những cái phương pháp gì mà rắc rối hết á. Lần nào nếu quý vị những cái sách của Đức Đạt Lạt Lạt Ma quý vị nhìn thấy, chỉ nói rằng là làm sao sống trong hòa bình thương yêu nhau thôi. Thế khi mà có như vậy thì cái trình độ tâm linh của mình nó tiến hóa, nó mới cao. Thì khi đó mình sử dụng thần chú nó có hiệu quả. Còn ngày nào mình muốn sử dụng thần chú để mà mình cầu cho mình mua may bắn tắt trúng sổ số thì không bao giờ thành. Rồi bây giờ kế tiếp là đến mình sang cái phẩm thứ 23. Phẩm thứ 23 là phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Dược Vương Bồ Tát sang cái phẩm này thì lúc đó là có một vị Bồ Tát tên là Tú Vương Hoa. Vị Bồ Tát này thầy Đức Phật nói cho đại chúng nghe về cái bổn sự của Bồ Tát Dược Vương, công hạnh của Bồ Tát Dược Vương. Đây tôi xem chánh kinh. Thì lúc đó Đức Phật nên nói rằng trong quá khứ lâu xa về trước, có một Đức Phật tên là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Trong lúc của Ngài không có ba đường khác mà các khổ nạn: đất bằng lưu ly thanh tịnh trang nghiêm, Đức Phật nhập nguyện tịnh minh đức nói kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát nhất thiết chúng sinh ý kiến và các Bồ Tát nghe. Ở trong này nó có một cái vị Bồ Tát tên là nhất thiết chúng sinh ý kiến. Thì cái vị Bồ Tát này nhờ nghe kinh Pháp Hoa mà được chứng định, nên ngài liền nhập định trong hư không và dưới hoa hương trời thì cũng dường Phật và kinh Pháp Hoa. Cúng dường xong thì ngài xuất định và tự thấy dùng thần lực cúng dường chưa bằng lấy thân cúng dường. Cho nên ngài Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến này mới uống tất cả các loại dầu thơm. Dầu thơm cũng nhiều, vì này uống trong vòng 1200 năm mới uống hết. Uống hết tất cả các loại dầu thơm mọi người. Rồi ngài lấy những cái tơ trời đó quấn chung quanh người mình, xong rồi rưới dầu thơm lên và dùng sức nguyện thần thông tự đốt thân. Và ánh sáng nó tỏa soi 80 bức hằng hà xa thế giới, mà lúc đó chưa bật đồng khen ngợi lành thay, như vậy mới là pháp cúng dường. Và sau đó kế tiếp nữa, cái vị này coi như là tự thiêu, tự thiêu xong là vị này lại tái sinh lại. Đó, tái sinh lại trong cái nước của Đức Phật này, tức là Đức Phật này hãy còn sống, mà vị này cũng dừng Phật tự thiêu uống tất cả những cái nước hoa thơm uống trong vòng 1200 năm. Xong rồi lấy tất cả những cái những cuốn tự cuốn thân mình bằng những cái tơ lụa của chư thiên, rồi tự thiêu xong coi như chết không lại, tái sinh lại. Nhưng mà kỳ này, ngày này tái sinh lại một cách hóa xanh ở trong hoa sen. Tái sinh lại rồi tái sinh lại, rồi sau đó ngài nói vô số kệ kinh Pháp Hoa. Thì ở đây trong cái phẩm này nó đại ý nói cái gì? Đại ý nói về sự cúng dường, cúng dường pháp. Thì cúng dường pháp ở đây thì bắt đầu cái vị Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến này á, quý vị nghe cái tên này rất quen không? Nhất thiết chúng sinh hỷ kiến tức là tất cả chúng sinh nhìn thấy á, thì sinh cái tâm hoan hỷ. Thường thường các Bồ Tát á, tên của các Bồ Tát nó không giống như mình. Mình là Trần Tâm A, là Nguyễn Thị B, là cái gì đó. Thì các Bồ Tát ở đây, cái tên của các Bồ Tát đó, được cái danh tên của các ngài đó, là do cái hạnh của các ngài. Như Quán Thế Âm làm cái hạnh gì đó thì tự nhiên có cái tên đó. Ví dụ như vậy, do cái hạnh của các ngài thì từ đó nó sinh ra cái tên của các ngài. Giống như cái vị Bồ Tát mà thường bất khinh đó, là không dám khinh ai thì có cái tên thường bất khinh. Thì đây đó, thì nói về thường bất khinh thì vị này nó hơi khác vị Bồ Tát trước. Bồ Tát thường bất khinh đó, thì đi đâu ai cũng gặp mình thì cũng sinh cái lòng. Vị kia thì hay bị khinh, còn vị này đó, thì chúng sinh nhìn thấy thì vui, chúng sinh hỷ kiến. Nhất thiết là tất cả chúng sinh nhìn thấy đó, kiến và thấy thì sinh cái tâm hoan hỷ. Một người đó thì cứ đi cứ xá bái bái rồi kính trọng khúng núm mà lại càng bị chúng sinh nó chửi cho. Còn cái việc này đó thì không biết làm cái gì mà chúng sinh nhìn thấy đó, thì sinh cái tâm vui mừng hoan hỷ. Tại sao? Tại hai cái việc này nó hơi khác nhau. Một vị đó là hãy còn dùng báo thân để tu hành, nhưng mà thường bất khinh đó, thì dùng cái thân xác này hãy còn nghiệp báo mà tu hành. Chứ trong lúc mình còn là Bồ Tát như cỡ mình á, thì nhiều khi mình làm Bồ Tát á, thì chúng sinh nhiều khi không có hài lòng, tại mình hãy còn cái nghiệp. Nhiều khi mình không có làm gì ai hết á, mình hiền khô à, rồi mình mở miệng ra là người ta ghét, không hiểu sao, tại mình hãy còn cái nghiệp của mình chưa tăng phong, gọi là tẩy trừ hết. Khi mà tẩy trừ hết tất cả cái nghiệp rồi á, thì lúc đó chúng sinh nhìn thấy mình á, tự nhiên sanh cái tâm hoan hỷ. Giống như trước đó Đức Phật chưa thành Phật á, thì bỏ rơi năm anh em Kiều Trần Như á, là năm ông Kiều Trần Như á, sùng chê gặp nhau mà thì tới mà cù đàm tới mình thành chào. Nhưng khi Đức Phật thành Phật rồi á, tự nhiên cái tướng nó khác, cái người tu hành á, cho nên cái tướng, tướng tùy tâm sinh mà tướng tùy tâm diệt. Hình tướng của mình, cho nên nhiều khi mình tu đó mà chúng sinh nhìn thấy mình cứ sùng á, thì mình phải biết là cái nghiệp của mình nó chưa có tẩy. Mình muốn làm gì nhất mình tu, cái niệm Phật mình tu hành đàng hoàng, chúng sinh nhìn thấy mình là cứ thích à, kỳ lạ vậy á. Đến khi mình tu hành đàng hoàng thì nhân nghiệp của mình nó tiêu trừ đó, nên mình phát gọi là cái tướng hảo quang minh đó. Bắt đầu là phát tướng á, chúng sinh nhìn thấy là tự nhiên ưa à. Hồi trước gặp mình cái ghét, nhưng nhờ gặp mình cái chạy vô chùa nó trời, cái cô đường này, cái cô khỏe không hay đó, còn mình tiếp vô thấy mình cái mấy sư cô có đồ ăn không, ăn xong hỏi có gì nữa không sư cô, không cái thầy thấy mình như là gì vậy, bây giờ mình tung vào hỏi cái điểm nào thấy mình cái tới hỏi thăm cúng dường này nọ, tại vì từ từ cái nghiệp mình nó đốt cho cái vị Bồ Tát chúng sinh thì kiến này đạt được cái trạng thái này đó, là tại vì ngài đã tu hành đứng trên cái phương diện phước đức đầy đủ, nghiệp chướng tiêu trừ, cho nên ngài nó có cái thần thông khác cái vị thần bất kinh kia. Thần bất kinh kia đó, thì vị ta ném đá người ta xua chó cắn, còn vị này đã chúng sinh nhìn thấy sinh cái tâm hoan hỷ. Nên mình tu mà biết khi nào mà gặp chúng sinh đó, gặp người khác những người ta số nhìn thấy mình người ta hoan hỷ đó, thì biết là cái này là mình tu có tiến bộ, tu hành quan trọng. Nên nếu mà chúng sinh chưa nhìn thấy mỗi ngày mình vào một sân gương á, là mình thấy mặt mình dễ thương á, không biết là mình cũng khá là chúng sinh chưa thương mà mình đã thương mình trước là khá. Mình nhớ vậy, chứ là mình đã mắc chiếc chiếc cái hạnh nhất thiết chúng sinh chỉ kiến. Trong này cái phẩm mà cúng dường này đó thì có nói về cái vị này trước hết là ngài này tu hành gọi là có thần thông rồi, thì ngài dùng thần thông để mà cúng dường chư Phật, tức là bắt đầu muốn biến hiện cái gì mà biến đó. Tức là muốn tới mà cúng dường chùa đó, mình xòe tay ra là ra toàn là hoa hay đem lên cúng dường Phật, xòe tay ra cái là biến thành cái gì đó để cúng dường. Tức là mình có phước, quý vị ở đây quý vị muốn cúng dường chùa cái gì là cúng. Thầy cần chiếc xe, quý vị cúng chiếc xe, cần mấy hành cúng cho mấy hành lên, mình cúng đến hết. Tại sao mình có phước? Có phước thì mới ra được, còn mình không có phước thì không có ra được. Thì cái vị dụng gọi là những cái chúng sanh này có nhiều công đức, cho nên dùng cái thần thông của mình biến hiện tất cả những thứ để mà cúng dường. Giống như là cảnh cực lạc ấy, chúng sinh ở đó là buổi sáng là không phải đi ra mua hoa đem tới đây cúng, là tự nhiên là trên trời hoa nó cứ rớt xuống cây đưa cái tổ ra hứng à, một đống hoa cái là đem đi tới Phật còn hết tiền mua. Cúng dường như vậy đó thì nó rất nhiều công đức, nhưng nó vẫn chưa có gọi là nó đầy đủ cái công đức, chưa có gọi là nhiều merit là xứng đáng bằng cái cúng dường thân. Chính hạnh Bồ Tát đó quý vị, cúng dường những thứ bên ngoài đó nó gọi là tài thí, cúng dường tiền, cúng dường đồ vật. Mà trong những cái tài thí đó nó gọi là ngoại thí, tức là mình thí cái điều bên ngoài, thì cũng khó rồi, ai mình đang đeo những học phẩm mà ai đang xin mình đâu có cho, đâu có cho nổi. Nhưng mà đến khi ai xin hộp xoàn cho hộp xoàn luôn, nhưng bắt đầu tới xin con mắt là không cho rồi đấy, xin mình cái tim mình không cho rồi, xin mình cái tai mình không cho. Cái đó gọi là nội thí, tức là tôi bắt đầu sang cái lúc cao á, là cúng dường cái thân của mình, cúng dường cái thân của mình mới khó hơn nữa. Cúng dường cái thứ bên ngoài đó, nó gọi là sở ngã, ngã sở, tức là cái gì đồ vật thuộc về mình á, mình cho được á, xả được á là khá là thành cao rồi. Nhưng mà hãy còn dính một cái thân này, tất cả cái gì mình thấy trong người này nó mình chấp cái là nhiều nhất á, khó xả nhất là cái thân của mình. Trên ai nhớ đều sợ chết á, nhà sụp hay là mất xe, mất tiền, mất bạc, mất gì, mất chồng, mất con thì cũng được hết á, khá nhưng mà mất mình thì không được, sợ lắm. nó trọt thì chờ chừng 3 năm tái giá. Thế là như thế đó. Nhưng cái thân này nó khó hơn. Cho nên Bồ Tát mà hãy cao đó là cúng dường thân. Cho nên ở đây nói rằng cúng dường tất cả cái của báo đồng báo như vậy không bằng cúng dường thân. Cúng dường thân ở đây á, là gọi là vị pháp thiêu thân. Thì đây mình có những ví dụ đó. Thời nay á, là Bồ Tát Thích Trọng Đức đang ngã tư thân mình cùng đổ xe xuống lấy sang tứ tầm mình sang để nó quạt được đẹp để cái tầm ngồi tỉnh bơ mình dí mình phòng tay với chú là mình thấy đau quá chừng rồi mình ngồi trong lửa mà phải tu tới mức nào mới đạt được cái trình độ đó. Nên thường thường mà mình muốn đạt tới cái trình độ đó là mình phải tu hành chứng đạt được cái ít nhất là vô ngã, hai là phải chứng được tánh không. Tuy nhiên cúng dường thân thì cái trình độ mà cúng dường thân như vậy đó thì mình rất là khó làm. Ở đây cái kinh nói như vậy thì mình hiểu như vậy. Mình cúng dường thân, tuy nhiên sau đó kinh có nói rằng trong cái công đức đó thì có cái công đức cúng dường pháp là không có thua gì cái vấn đề đó. Tìm lại trong kinh đây thì cái Bồ Tát, cái vị Bồ Tát giúp thiết chúng sinh thời xưa thì nay chính là Bồ Tát Dược Vương. Lễ tu vô hoa, ai cũng phát tâm vô thượng Bồ Đề mà đốt một ngón tay cúng dường tháp Phật còn hơn người dân cúng dường cả chân bảo của 3000 đại thiên thế giới. Tức là cái người cúng dường rất nhiều những cái đồ bằng kia đó, mình thấy rất là nhiều nhưng không bằng cái người đốt một ngón tay. Ngón tay không thấy gì mà đốt, chẳng ngón tay rất xuống đất không ai thật lực hết. Nhưng mà đốt ngón tay cũng dường Phật không ai dám đốt. Tại vì ngón tay là mình xin tả được cái đó thì không đứt vô được. Thì cúng dường cái là một ngón tay thôi đó, công đức nó còn hơn những người cúng dường của báo trong 3000 đại thiên thế giới. Người nào dùng 7 báo trong 3000 đại thiên thế giới cúng dường Phật Bồ Tát Tương Giác cũng không có công đức bằng người thọ trì khi pháp hoa dù là một đại kệ. Tức là đây những người mà trì khi pháp hoa đó thì công đức cũng tương đương với người cúng dường một ngón tay. Cái người cúng dường là 3000 đại thiên linh thế giới thì bằng tình cảm của báo không bằng cái người đốt ngón tay cúng dường. Giống như mình không đốt nổi thì đau thì mình cũng có thể công đức bằng cách họ chỉ kinh pháp hoa dù chỉ một bài kệ. Ở đây cái ý muốn nói cái gì thì cái cúng dường á thì nó có hai cách cúng dường. Ở đấy là cúng dường tài thế bên ngoài hoặc là nội khí, tức là cái thân mình. Bây giờ nó có cách khác nữa cúng dường mà cũng công đức cũng vô lượng như vậy, bằng cách cúng dường pháp. Cúng dường pháp tức là gì? Tức là tự mình thọ trì thực hành đúng theo pháp thì công đức cũng không có thua gì cái người mà đốt ngón tay. Thì nó pháp có nhiều đường, đường nào cũng đưa tới La Mã hết, đường nào cũng đưa tới thành Phật. Chỉ có thành Phật trước thành Phật sau. Có người tu khổ cực bao nhiêu năm cũng được cái đó, có người tu theo cái phương pháp khác cũng thành cái đó. Trên giáo pháp của Đức Phật nói có nhiều phương pháp tùy cái căn tánh, có người thích cái này, người thích cái kia. Thì giờ người nào mà xả được thì xả, người không xả được thì mình cũng có biết bằng như vậy, bằng cách thọ trì kinh pháp hoa. Tức là trong tất cả những cái sự cúng dường đó, thì cái cúng dường pháp là trên hết. Thì ngoài ra trong cái sự cúng dường đó, thì thường thường khi quý vị niệm hương đó, thì quý vị cúng dường hương bằng cái gọi là ngũ phẩm hương. Phẩm tức là đốt, đốt năm bông hương thì cúng dường chư Phật đó. Cúng dường giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương, năm cái hương đó. Cho nên người nếu mà người nào nghèo không muốn lên mà cứ mua hoa cúng dường mà hết tiền hôm nào mà tháng nào hết tiền mua hoa cúng dường tối thì cứ đi lên thắp nén nhang cúng dường ngũ thần hương. Thì ngũ thần hương ở đây nó muốn nói là gì? Nói chính mình công đức tu hành, với cái công đức tu hành của mình là cúng dường chư Phật. Tức là người tu hành đang giữ giới thanh tịnh thì cái sự thanh tịnh đó nó giống như một cái hương thơm đó. Thì lấy cái hương thơm đó cúng dường chư Phật. Còn những người thường mua hoa cúng dường thì cái giữ giới thanh tịnh nó công đức nhiều hơn cái người mua hoa cúng dường. Giữ hương định hương, định hương là gì? Tức là mình tu tập thiền định, giữ cho tâm trí nó không có phiền não. Bây giờ mình lên mình cúng dường cái chư Phật đó, mà mình vừa mua cái đồ gì đó mình đem vào trong cúng dường Phật, còn vừa bước vào cổng chùa là mình sinh phiền não rồi. Mình lên mình cắm những cái bông, những cái hoa gì đó, vừa cắm mà vừa lẩm bẩm, là không có lẩm bẩm là trong đầu nó khó chịu bực bội, đâu có nhớ tới Phật nữa, thì cái sự cúng dường của mình cũng không có trọn vẹn. Cho nên mình tu tập thiền định, giữ cái tâm vắng lặng, thì giữ cái tâm vắng lặng đó mình đem cúng dường chư Phật, đó là định hương. Huệ hương là mình như hôm nay vừa được quý vị nghe pháp, pháp sinh hiểu được bao nhiêu, lấy cái công đức trí huệ đó cúng dường chư Phật. Thế khi mình tu hành á, người tu hành chân chính không cần phải dính mắc vào những cái sự vật đồ vật tài vật bên ngoài. Thế nhưng cái vị mà tổ sư xưa tu ở trong núi đâu có tiền mà mua bông mua hoa, không có những cái đồ đạc như vậy cúng dường Phật, nhưng mà các ngài cúng dường Phật bằng cái gì? Bằng những cái giới định huệ của mình. Rồi giải thoát chi kiến hương, thì giải thoát ở đây tức là mình tu tập cái hạnh giải thoát, không có dính mắc vào cuộc đời, xả bỏ đi, xả đi tất cả. Thì mỗi khi mình xả đi được á, mình xả được cái nào thì tâm hồn mình nhẹ nhõm đó, thì mình lấy cái sự xả đi đó mà mình cúng dường chư Phật. Rồi kế tiếp giải thoát chi kiến thì ở đây đó là nó đi sang cái tầng của kinh Bát Nhã rồi, tức là ngay cả những cái gì mà mình biết được, những cái chi kiến, kiến thức của mình biết được, mình cũng xả luôn, bỏ luôn. Tức là đây là đi sang cái bờ không bên kia, cái bè bỏ luôn đó. Thì cái phần giải pháp chi kiến này nó khó hơn nữa. Tức là sao? Tức là những cái gì mình học được đó, thì giống như mình lên học tịch độ đó, thì nói là cảnh giới tịch độ có, khi tới gặp người tu thiền người ta bảo tịch độ không có, cái hai bên cãi nhau, mình cứ nói là hãy chưa có giải thoát chi kiến, tức là hãy bị chi kiến ra bản buộc. Cái người tu thiền nó bị lên cổ lên cãi là không có tịch độ, không có Phật A Di Đà, còn người tu tịch độ A Di Đà thì cũng khủng mang lên, nếu có nó không thì cái đó hai người đó chưa có đạt được cái gọi giải thoát chi kiến. Tức là hãy còn bị những cái chi kiến, những cái pháp môn trói buộc mình, nên đạt đến cái trình độ là giải thoát luôn cái chi kiến, không để cho nó ràng buộc mình. Thì lấy năm cái phần hương đó mình cũng được Phật tương đương với cái sự gọi là của mà Dương Vương Bồ Tát cũng được chư Phật. Bây giờ mình sang cái kế tiếp là cái phẩm 24, là phẩm diệu âm Bồ Tát. Pháp Đức Phật Thích Ca mới phóng hào quang, lần này nó mới chưa bị nhớ phóng hào quang mấy lần rồi, ba lần. Phóng hào quang lần này là lần thứ ba, tức là sau lần thứ ba mới lần thứ nhất thì người phóng hào quang để thị hiện. Lúc đó là ngài Đăng Hồ, ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi thì Đăng Hồ nói là Phật sẽ nói kinh Pháp Hoa. Thứ nhất, lần thứ nhì á, phóng hào quang lần thứ nhì là phẩm hiện bảo tháp, thì kêu gọi tất cả những tâm thân, những hóa tâm của Phật Thích Ca từ bao nhiêu trùng điệp điệp những cái nơi khác, cõi khác trở về là lần thứ nhì. Và lần này á, thì Phật Thích Ca lại phóng hào quang lần nữa. Phóng hào quang lần này thì ngài phóng hào quang thì mình hiểu hơn nữa, hay là trước ngài phóng từ đây Từ đây con là bằng học quan tế này. Lần này ngày phóng học quan bằng hai chỗ luôn. Từ đây, từ đây mình đi ra. Thì cái học quan này á, nó hướng về phương đông. Về phía đông á, phía đông. Lúc đó Từ Nhục Kế và tướng Bạch Hào tại nơi chỗ này phóng hai luồng hào quang soi 800 muôn ức hàng hà xa thế giới chư Phật ở phương đông. Thì qua khỏi các thế giới này có một thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm, trong đó có Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí đang thuyết pháp trong vô lượng một đạo. Tại ánh sáng của Thích Ca soi khắp nước Tịnh Quang, tức là cái này giống như là chư Phật không cần telephone với nhau vậy. Mình thấy mỗi lần cần cái gì là cái phóng hào quang từ nước nào, từ xa, phương nào cũng tới. Mình đây mình muốn, từ xưa nó có thể biết là những người là gọi là truyền tin, đưa tin, messager đó, phải chạy bộ chạy tới nơi rồi đưa cái lá thơ, thế là không đủ ra xỉ. Từ từ khá là nó là chạy kỹ ngựa, xong rồi từ từ nó là đi xe hơi, đi máy bay. Bây giờ đưa tin là bằng telephone, bằng internet, email bây giờ. Vậy chư Phật không có dùng những phương pháp đó. Chư Phật cần cái gì là phóng hào quang, cần cái nước ở phương đông. Biết biết là nó có 10 phương: đông tây nam bắc, đông tây đông bắc, tây nam tây bắc, hạ thế giới, thượng hạ phương thế giới. Thì ở đây cái bản phóng này là hướng đông. Hướng đông nó thì trong cái nước đó tất cả mọi người đang ngồi, nhưng cả cái cõi nước đó sáng lực lên. Và thì cái nước đó thì ở đó có vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Diệu Âm Bồ Tát. Thì cái vị này thấy hào quang như vậy thì vị